À, bây giờ chúng ta cần có một số cái nhận thức để chúng ta khởi tạo được cái sự bao dung nghe các anh chị. Chúng ta cần có một số cái nhận thức tương đối đặc biệt để chúng ta khởi tạo được cái sự bao dung thật sự. Chúng ta biết lợi ích của bao dung chưa các anh chị? Lợi ích của bao dung thì sao ạ? Đối với bản thân mình đi. Anh chị đối với bản thân mình, cái lợi ích của việc bao dung nè, lợi ích của bao dung đợt này thì con xin phép con giao lưu với các anh chị về lợi ích của việc bao dung. Thông thường á, con người á lấy lỗi lầm của người khác dằn vặt mình, các anh chị có quan sát cái này không? Đối với bản thân mình á, có ai có để ý cái này sâu sắc không? Ví dụ như người ta làm, chồng mình làm sai điều gì đó, vợ làm sai điều gì đó, thì thường cái sai của người chúng ta dằn vặt bản thân mình, các anh chị để ý không? Có một cô gái đó, cổ bệnh, cổ yếu lắm, tìm cái nhiều phương cách để chữa trị nhưng mà cũng không biết nguyên nhân và cũng không dễ dứt điểm được cái căn bệnh của cổ. Cổ tiều tụy đi dần và yếu dần yếu dần yếu dần. Cổ có một giấc mơ lạ, đó là tái đi tái lại cái giấc mơ đó suốt luôn, đó là nhìn thấy một cái căn nhà nhà hoang, nhà đó là căn nhà cũng cũng sập xệch lắm, nói chung là cũng bỏ hoang, mà bên ngoài lại khóa trái cái cửa bên ngoài và rất là nhiều người bên trong bị nhốt lại. Mà mỗi lần cổ tái lại cái giấc mơ đó thì cổ thức dậy thì cổ lại mệt, điều nhiều phương cách không có được thì cổ mới đi tìm kiếm một người thầy. Thì người thầy đó nghe cổ kể đầu đuôi câu chuyện và quan sát cái cuộc sống của cổ, quan sát giao lưu với cổ, người thầy đó mới đưa cho cổ một cái chìa khóa vàng, nói là quay lại giấc mơ á thì hãy mở cái ổ khóa đó và giải phóng hết tất cả những con người trong đó thì sức khỏe của cô sẽ thay đổi. Cổ cũng tin thầy, bắt đầu quay trở ngược về, quay trở ngược là quay lại giấc mơ đó. Cổ lại cổ mở, cổ vừa tra cái ổ khóa, chìa khóa vô ổ khóa thì cổ quan sát bên khe cửa, thấy có rất là nhiều người trong đó bị nhốt trong đó, là tất cả hầu như những người làm tổn thương cổ. Có một chị hàng xóm đã ăn hiếp cổ suốt luôn trong quá trình là sống. Có nhiều người đã tổn thương cổ nhiều lắm, và ngay cả con chó ba chân ngày xưa xíu lắm kìa. Hồi nhỏ xíu cổ đi học á, con chó nó đã sủa và nó gượng cắn cổ. Thì cổ mới suy nghĩ như thế này: nếu giờ mình thả họ ra để làm chi, trong khi đó là họ là những con người đã làm tổn thương mình. Nên cổ rút chìa khóa ra, quay lưng đi và mỉm cười. Thì thức dậy thì sức khỏe cổ cũng không tốt, và dần 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 sức khỏe cũng tệ hơn nữa. Ngay giây phút chịu hết nổi thì quay lại người thầy đó tiếp. Thì người thầy đó nói: khi tái lại giấc mơ đó, cô hãy nhanh chóng mở ra cửa và giải phóng hết tất cả những người đó ra. Nếu không thôi á thì cái căn nhà sụp đổ là sức khỏe của cô cũng đe dọa theo nó. Thì cổ không còn lựa chọn nữa, nên ngay sau khi tái lại giấc mơ thì cổ đã mở và giải phóng những người đó ra. Tất cả những con người chạy ra hết luôn. Thì cổ quan sát ngôi nhà rung chuyển, nhưng có một cái người phụ nữ gầy còm ốm yếu xanh xao trong một góc phòng nhỏ, góc nhà. Cổ mới ra sức, hết sức để đồng hành cùng với cô gái đó thoát khỏi căn nhà đó. Vừa thoát khỏi thì căn nhà nó sập xuống. Thì cổ giật mình hơn nữa, cái người mà cổ cứu ra, cổ nhìn lại chính là cổ các anh chị. Và sau khi thức dậy thì sức khỏe của cổ nó khỏe dần, khỏe dần, khỏe dần lên. Và cổ thắc mắc về cuộc đời của cổ nên cổ mới hỏi cái vị sư, cái vị thầy đó. Thì người thầy đã nói trong cuộc sống á, cổ lấy cái lỗi lầm của con người dằn vặt chính mình và thiếu đi cái sự bao dung cho con người, rồi lại thiếu đi cái sự bao dung cho chính mình, nên là qua thời gian cứ tích lũy vào thì chất chứa trong con người của cổ. Cổ làm cho cổ nó giống như là cuộc sống của cổ đi xuống vậy. Thì người thầy nó nói là cách đơn giản nhất để cứu lấy tương lai mình đó là bao dung cho chính mình, bao dung cho chính mình là cách đơn giản nhất để cứu lấy tương lai của mình. Vậy thì qua câu chuyện đơn giản như vậy, chúng ta có để ý hình dung á, là lỗi lầm của người đa phần mình dằn vặt mình không các anh chị? Để ý ha. Vậy thì bao dung thì chúng ta biết rồi, có thấy lỗi người nhưng nó không vào sao ạ? À? Nó không có dính mắc vào mình. Vậy thì lợi ích của bao dung đối với bản thân chúng ta nó có lợi cho bản thân mình không các anh chị? Các anh chị, lợi ích của bao dung có lợi cho mình nhiều không? Nhiều. Bởi vì nó bảo vệ được tần số rung động năng lượng của chúng ta, hay nói cách khác là nó bảo vệ được trạng thái rung động điện từ nội tâm của chúng ta với con người. Vậy thì khi chúng ta bao dung được bản thân mình và bao dung được cho người, thì tần số rung động năng lượng, trạng thái nội tâm của chúng ta luôn ở trạng thái cân bằng và hướng dương. Nhờ thầy giảng rõ phần lỗi lầm của người nhưng dằn vặt chính mình được không ạ? À, cái đó rõ quá mà. Giơ tay á. Giơ tay lên đi, hỏi em. Nó đơn giản quá mà hỏi gì trời. Sao?
Dạ thầy cho con hỏi là tại bởi vì mình đã biết là lỗi lầm của người rồi mà sao mà mình dằn vặt bản thân mình được ta, tại
Ví dụ
vì
như chồng mình đi, ví dụ ha, có chồng chưa,
dạ chưa
sau này có chồng cái ổng ăn nằm với phụ nữ khác là lỗi của ổng hay lỗi của mình,
lỗi của ông.
rồi mình dằn vặt mình không, mình tâm trạng mình bình thường vui vẻ không, ổng ăn nằm với phụ nữ mình vui vẻ không, hay là mình đau khổ mình trách móc vì ổng đã phản bội mình,
Dạ, mới hiểu rồi.
hiểu chưa?
Dạ, hiểu ạ.
Có con chưa? Nhiều
Dạ,
khi chồng mà vẫn có con.
chưa. Dạ.
Có con chưa?
Dạ, chưa.
Sau này con cái nó bất hiếu với mình,
Dạ.
cái sau đó từ từ cái mình dằn vặt mình là tại
Dạ.
sao nuôi dạy cái đứa con như vậy,
Dạ.
cái sau đó mình đau khổ suốt cuộc đời vì có một đứa con đó như vậy, thì có phải lỗi lầm của người mà dằn vặt mình không?
Dạ, con hiểu rồi. Em thật, em cảm ơn
Có
thầy.
bạn không? Có bạn không?
Dạ có.
Có đứa nào nó chơi mình xấu không? Nó chơi xấu với mình, mượn tiền hay làm gì nó không trả rồi nó chơi xấu, nó hại rồi mình không?
Dạ, thật sự thì chưa, nhưng mà theo như con hiểu là, em hiểu là, tức là bởi vì cái lỗi lầm đó mình mang lại
Nhà không hỏi
không
trực tiếp là có
cho
bạn nó có làm gì không?
mình. Dạ chưa.
Chưa luôn hả?
Dạ
Trong cuộc đời có ai có làm gì không, có ai làm gì mà mình nhớ không, hoặc là bản thân mình đi có làm gì đã từng sai không, nhớ cái điều sai trái đó hoài không?
có.
À, vậy thì mình đang lấy cái lỗi lầm của mình,
Dạ.
sai trái của mình dằn vặt chính mình thì
Dạ.
nó tổn hại cho ai?
Cho bản thân mình, cho tinh
Trạng
thần
thái nội
mình.
tâm, khi nhắc đến điều đó, trạng thái mình theo chiều hướng gì?
Chiều hướng âm ạ.
Âm. Vậy
Dạ.
thì về nhân quả, nếu mà trạng thái nội tâm theo chiều hướng âm thì tần số rung động năng lượng phát ra thì sao?
Thấp ạ. Tần số
Thấp thì
rung
thu hút cái gì?
thu hút ngược trở lại cái những
thu hút
cái
những gì bất như ý,
như ý. Dạ dạ em hiểu rồi.
hiểu như sao?
Dạ thì tức là nói đối với những cái sự việc mình xảy ra, mình không có bao dung, mình dằn vặt chính bản thân mình, trạng thái nội tâm của mình nó không được an vui á.
Đặc biệt là trạng thái nội tâm đối với người, có hai người quan trọng, mà
Dạ
trạng thái nội tâm của mình mà đối diện với hai người đó mà mình có vấn đề là thua. Thứ nhất là mình và người,
dạ
có nghĩa là nhắc đến bản thân mình, trạng thái của mình nội tâm theo chiều hướng âm,
dạ
thì bản thân mình là từ sức khỏe đến mọi cái nó sẽ đi xuống, nó sẽ kéo theo nhân quả rất là đặc biệt, đó là nhân quả bất như ý nó sẽ trỗi dậy.
dạ
Còn trạng thái nội tâm gì mới với người, một người không nói nhưng nó leo thang. Sau khi mình có trạng thái nội tâm âm với một người rồi thì nó sẽ kéo theo trạng thái nội tâm âm với người khác, nó leo thang leo thang leo thang, và dần 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 cái duyên mà duyên lành nó đóng lại và duyên bất như ý nó sẽ khởi.
dạ
Hiểu
dạ
ý
em hiểu
nào?
ạ. Dạ
Nên
em
có
hiểu ạ.
hai con người mình đối đối diện với họ rất quan trọng, đó là
dạ
bao dung cho chính mình mà bao dung cho người, thì cách đơn giản nhất để khởi duyên lành.
dạ dạ em hiểu rồi, em cảm ơn thầy.
Hiểu ha?
dạ
Giống như giờ nè, toàn xúc phạm cái gì đó đối với Tường Vi,
dạ
cái tự nhiên Tường Vi trời, ông nội thầy nè, ông lơ vô nói chuyện, ông nói chuyện kiểu gì kỳ, giận luôn. Từ đó trở đi học hành gì cũng không muốn học nữa, ông thầy nhìn ta nói gì chứ không phải gì. Từ đó trở đi học mấy này là chán luôn. Có phải là lỗi lầm cũng cũng có người thôi mà mình dằn mặt mình suốt đời luôn không?
dạ
Được không?
dạ được, dạ được, em cảm ơn thầy.
Hiểu chưa?
Dạ em hiểu rồi.
Vậy thì mới lúc nãy tại sao không hiểu? Tại
Tại
sao không hiểu?
tại lúc đó cứ nghĩ là cái lỗi lầm đó là của người khác rồi, thì mình biết là lỗi của người ta rồi,
Mình
tại sao
đã
mình
thấy
vẫn
lỗi của người ta nên nó mới nhập vô mình. Còn nếu
dạ
mình không xem lỗi thì đã bao dung.
dạ dạ đúng rồi.
Nên bản chất của bao dung là không có bao dung cho ai hết. Tại vì có thấy có lỗi đâu mà bao dung.
Dạ.
Nếu bản chất thật sự không thấy lỗi người luôn thì cũng không cần bao dung cho ai.
Dạ.
Hiểu ý nào?
Dạ hiểu, dạ em hiểu. Em cảm ơn thầy.
Có nghĩa là nếu mình chơi tới một cái trạng thái đó là người ta có lỗi gì đâu, tại
Dạ.
vì mọi cái xảy ra trong cuộc đời này có phải là đều do tổng nghiệp của mình mà mình nhận quả đó không?
Dạ đúng rồi.
Có đúng là tổng nghiệp của mình mà mình nhận quả nếu theo góc nhìn này không?
Dạ đúng.
Ồ, vậy thì tổng nghiệp của mình nhận quả, không có duyên đó khởi tới để đem cái quả đó tới thì duyên khác cũng đến không?
Dạ đúng. Không người này
Ồ, ồ, vậy thì người ta có lỗi với mình đâu.
dạ đúng rồi.
Vậy thì cũng không cần bao dung.
Dạ.
Vậy cũng không có bao dung. Nên
Dạ.
có một số anh chị nói trời ơi sao thầy bao dung đồ này kia, nói em có bao dung gì đâu. Tại vì mình không có thấy lỗi người thì sao?
Mình không cần bao dung nữa.
Thì đâu cần bao dung nữa. Được không? Cội
Dạ.
nguồn từ ai?
Cội nguồn xuất phát từ bản thân mình.
Từ chính mình. Nên
Dạ.
có ba nhận thức. Nhận thức thứ nhất đó là nếu trạng thái nội tâm của mình đối với con người theo chiều hướng âm, đối với mình và người đều theo chiều hướng
Dạ.
âm, thì lúc thời điểm đó nó trổ quả bất như ý ra nhiều, nên là mình đừng để trạng thái nội tâm của mình với con người theo chiều hướng đó mà giữ cân bằng hướng dương.
Dạ.
Cái thứ hai, tổng nghiệp đã quy định tổng nghiệp quả đó rồi thì không có cái người đó thì sẽ có cái khác mang lại cái nghiệp quả đó cho mình. Nên là con người không có lỗi với mình
Dạ.
mà là tổng nghiệp nó quy định điều đó nên mình nhận quả đó. Thì
Dạ.
lúc thời điểm đó mình cũng không cần bao dung cho ai, tại vì đâu có lỗi gì với mình đâu mà bao dung. Được không? Cái thứ
Dạ.
ba, nhận thức thứ ba đó là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ mình, từ hạt mầm hình ảnh tâm trí của mình đã huân tập hàng hà sa số đời, cộng với những khái niệm nguồn nguồn mà mình đã có trong cái tâm thức, cộng với cái trạng thái tần số rung động năng lượng của mình, đó là công đức phước đức ác đức của mình mà nó hiện ra cái quả đó.
Dạ.
Vậy thì tất cả đều quy về cội nguồn từ mình, vì muốn thay cái gì thay từ mình, tại sao phải thấy lỗi người?
Dạ.
Được không?
Dạ, dạ được ạ. Em cảm ơn thầy.
Ừ, biết ơn chị. Người có trí tuệ bậc hai với người bao dung giống nhau hả thầy? Dùng trí tuệ nó mới soi sáng cái năng lượng này chứ, không dùng trí tuệ sao soi sáng được cái này, phải dùng cái nhận thức đó chứ. Ừ. Rồi xong rồi đó các anh chị, bao dung xong á. rồi Khôi nói chuyện hay mẹ nói chuyện, Vương Thủy nói chuyện hay Khôi nói chuyện, giơ tay là sao?
Con chia sẻ. Con chào thầy. Con chào thầy ạ. Con biết ơn thầy và biết ơn cả nhà đã chào con ạ.
Hello con.
Vâng, và hôm nay và con sẽ chia sẻ được và gì như mẹ của con là chính là mẹ của con tên là Vương Thị Bích Thủy ạ. À.
Cảm ơn con biết ơn con.
Vâng, và hôm nay con muốn chia sẻ bài học của con từ từ cả từ
Có liên
gợi
quan tới
ý.
bao dung không? Nếu liên quan tới bao dung thì được quyền chia sẻ để cho
À.
nó phối hợp. Ừ, nói.
Con và con bài học này làm cho con đỡ đỡ ghét một bạn nữa, là vì lần trước con cũng mà ghét một bạn thì Tuệ Nhi ạ.
Con nói đi, con kể. Con chia sẻ đi, mọi người đang chờ con. Thầy đang nhìn mà, con chia sẻ đi.
Cứ nói chuyện đi con trai,
Vâng.
ở máy này có sao đâu.
Chia sẻ
À,
đi.
là chị.
Chia sẻ để nói mẹ.
Đó chính. Và bây giờ là con đã trả lại ra khỏi căn phòng rồi ạ.
Chả anh sao mẹ nói nghe không rõ mẹ.
Con nói thầy đi, con nói mạch lạc này.
Với lại là con đã làm hỏa bạn ý rồi ạ.
À, có nghĩa là giận nhau hay sao?
Con là chứ con giận ghét bạn ý bây giờ con không. Bây giờ con làm hỏa bạn ý rồi ạ.
Vậy thì là bao dung. Ừ, bao dung không? Liên quan không? Có liên quan tới bao dung không? Bao dung là gì mà thấy cái đó là bao dung? Bạn có làm gì có lỗi với mình không?
Là vì hồi trước mà ai trêu con ạ.
Chiều con, bây giờ con không còn thấy cái lỗi lầm đó của bạn trong người con nữa đúng không? À, gì đó thì như vậy là bao dung đúng rồi. Bao dung là không còn thấy lỗi của bạn nữa đúng không? À, vậy thì có thể con đã khoan dung. Nên là bây giờ qua thời gian nó mất đi lỗi lầm, lúc đó cái lỗi nó dồn vô con người mình chưa. Lỗi lầm của bạn á, nó xâm nhập vô người mình chưa? Có, lúc đó mới giận bạn. Cái qua thời gian vơi đi không còn cái gì nữa, thì lúc đó nó được gọi là khoan dung, tại vì nó tan đi. Rồi sau này á, không còn thấy lỗi của bạn nữa mới bao dung. Được không? Hiểu ý này không? Nên là con chưa đạt được tầng bao dung. Để lần thứ hai, thứ ba nữa coi lại coi tính sao. Chứ giờ chưa đạt được sự bao dung. Được không? Ừ. Hả? Rồi thôi nha.
Con biết ơn thầy.
Cảm ơn con. Ừ. Tắt mic đi coi.
Vâng, con biết ơn thầy và cả nhà đã cho chia sẻ bài học của.
Các anh chị ghi lợi ích thêm của sự bao dung nha. Đó là giúp cho những người sống trong môi trường của mình đó, sống xung quanh mình đó, sẽ tự giác hướng đến sự tốt đẹp. 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 Thầy ơi, biết họ có lỗi nhưng không dính mắc là bao dung. hay là thấy không thấy lỗi mới là bao dung, không thấy lỗi là gần tiệm cận đến sự an vui á, nó còn hơn với sự bao dung, nhưng mà nó khác với dung túng con người làm sai nha, nó khác với sự dung túng, nên là mình thấy thấy lỗi người nhưng không có dính mắc vào mình, đợi người ta hướng đến sự tốt đẹp mình bị tổn thương sâu sắc sắp chết thì sao thầy ạ? Tại vì á dung túng con người mới chết chứ bao dung đâu có chết. Giơ tay đi toàn giải thích cho Vân Đoàn nè, giơ tay đi giải thích cho, hỏi vài câu đi giải thích cho này, cho cái này hay lắm, mở cam nè. Chưa thấy mở cam rồi sao hỏi, tự bấm mít đi.
À, rồi. À, em chào thầy, em chào mọi người.
Sao
Cảm ơn thầy đã gọi em. Thì em có thắc mắc là giống như là mình luôn luôn nghĩ tốt cho người khác, hoặc là mình luôn luôn không thấy được lỗi
mình
lầm
luôn
của người
luôn rồi nghĩ tốt là cái khái niệm khác, bỏ qua
khác.
đi, không liên quan tới bao dung.
Thì tại vì đôi khi họ sẽ không có cách nhìn cùng một phía với mình, thì ra là
Thì không
thì
nhìn
khi
một
mà
phía nhưng
họ
mà mình tôn trọng chấp nhận cái điều đó thì nó đâu có vấn đề.
nhưng mà em đang đó là có thể là bản thân em chưa gặp phải, nhưng mà em đang đặt tình huống là người
Đặt
đó
tình huống không trả lời phải
nhưng
cụ
mà
thể,
trên trên thực tế là cũng có những trường hợp như vậy ấy thầy, cứ
thực tế nhưng
người
chính
khác
bản
là
thân
tổn
mình
thương
có
mình
không, có bản thân mình không,
chưa.
bản
bản
thân
thân
mình
em
cụ
thì
thể
chưa
lấy
trải
ra.
qua bản thân em thì chưa có trải qua nhiều cái việc đó thầy,
Thì
chưa có
thôi
bị vướng nạn nhiều.
chưa đủ tuổi để nghe cái giải thích, chừng nào có chính thức coi sao đó thì hỏi trả lời.
Nhưng mà thầy có thể nói về vấn đề này để cho em biết sơ sơ thôi cũng được thầy.
Nói về cái gì?
Dạ, tức là cái sự mâu thuẫn giữa việc mà mình bao dung nhưng mà người khác, mình cứ bao dung họ càng làm tới, mình cứ bao dung họ càng làm tới,
Bây
và
giờ mình phải
theo.
hiểu gì nè,
Dạ.
khi là mình tha thứ thì họ làm tới, nhưng mà bao dung đâu có thấy lỗi người. Vậy thì về nhân quả, khi người ta làm điều gì đó với mình thì mình nhận cái quả đó rồi thì hết nhân đó chưa, kết thúc chưa? Nhân quả bản chất không hồi tố, bản chất của nhân quả là không hồi tố, được chưa?
Dạ.
Hiểu từ không hồi tố không?
Dạ, tức là
Có
khi
nghĩa
có nhân có
là thời
quả rồi
điểm
là
đó
tạm
mình nhận
ngưng
cái
ngưng
đó,
lại. Dạ.
nó đã trổ quả đó rồi thì nhân đó nó tan biến đi, được chưa?
Dạ.
Vậy thì mình tha thứ cho anh ta có nghĩa là lỗi của người còn nhập lại cái nhân mới cho mình không, trong mình không?
Nhân mới, nó phát sinh nhân mới luôn thầy, chứ không có còn nhân cũ nữa, tại vì nhân cũ đã dứt điểm rồi đúng không thầy?
Đúng rồi, tại vì khi người ta mình nhận cái quả đó xong, đáng lẽ nó hết rồi, mình nếu mình biết và chấp nhận là nó kết thúc rồi, nhưng mình không, mình bắt đầu mình tái lại trạng thái nội tâm của mình rằng ta lỗi với mình nữa, cái mình thu cái đó vô trong tâm thức của mình, tiềm thức của mình cất vô nhân đó, và mình luôn luôn nhân, mà nhân quả rất rõ là hình ảnh trong tâm trí gì thì cho ra quả đó, được không? Trạng thái nội tâm sao về họ thì nó bắt đầu biểu hiện tiếp, cái bắt đầu gì, nó bắt đầu qua thời gian cái nhân đó nó ra cái quả mới, cái tiếp tụi mình nhận cái nữa mới, mình tưởng đâu là cái tái đi tái lại nhưng không phải, mình đã nhân cũ nhân mới nó cho ra quả mới,
Nhân
nhưng
mới
mà
cho ra quả mới, nhưng mà cái cũ đã dứt điểm thì nó cũng nó qua một cái vòng tuần hoàn mới rồi.
thì cái cũ dứt điểm, tại vì vừa nhân gì thì cho ra quả, vừa lãnh quả đó là kết thúc nhân đó, được không?
Dạ được, cái chỗ này em hiểu.
Rồi
Nhưng mà
sau
em
đó mình mới bắt đầu tái tư duy, tái nhận thức lại nè, tái lại nè, mình nói người ta lỗi lầm với mình xong đó mình lưu giữ hình ảnh trong tâm trí thì những gì họ lỗi lầm với mình, có phải mình tái là nhân mới không, mình huân tập cái mới không,
dạ đúng rồi.
huân tập cái mới qua thời gian sự huân tập đủ lớn cái tiếp tục nó sao,
Nó lại ra quả.
nên là quả, bởi vì hình ảnh hoặc là hình ảnh trong tâm trí quyết định quả bên ngoài, đúng chưa?
Dạ đúng.
Cái tiếp tục cái y chang quả y như vậy, tụi mình tưởng rằng cái đó là quả cũ nhưng thực chất không, quả mới,
Dạ.
Vậy thì nhưng mà khi mình biết và đón biết và chấp nhận nó, sau đó mình tách con người đó ra, thì có phải ngay tức khắc mình không còn giữ hình nữa không?
Đúng rồi thầy.
Vậy thì nó đâu có bò nhân mới đâu, thì làm gì tái lại cái cũ.
Ê, nó cứ hiện ra, thằng nó cứ ra mình nó đánh mình tiếp hay gì đó, nó lại xuất hiện, nó lại phát sinh
Nó
cái
xuất
gì
hiện
nữa.
có nghĩa là nhân cũ, nhân còn nhân nữa thì nó ra tiếp chơi tiếp như vậy nữa.
Vậy là có nghĩa là ví dụ như vậy là mình và cái người đó vẫn còn
Ví
duyên
dụ
chưa
đơn
có dứt
giản vậy
đúng không thầy?
nè, không phải vấn đề duyên chưa dứt, mà là người đó vẫn, tại vì người đó vẫn đem cái duyên đó lại. Nếu thật sự mình đã xử lý ngay từ đầu là biết và chấp nhận cái quả đó, sau đó tách con người đó ra không trách, thì nó không tái lại nữa. Còn nếu có tái lại nữa thì có nghĩa là cái nhân của nhân còn nhân ở trong quá khứ theo vậy, nhưng nó khác nhau mà, nhân quả nó khác nhau. Người này gạt mình theo cách này, người cũng gạt lại, nhưng lần sau nó
Đúng
gạt cách
rồi.
khác, không có lạc cách đó cũ, hiểu ý
Dạ.
nào? Thì tới khi nào mà mình xử lý được hết thì
À vậy
thôi.
thôi mình cứ họ có gì gọi là vô tư đón nhận nó đi hả thầy? Cứ đến đến
Dạ
thôi.
không, cái đó là đang xử lý tình huống cụ thể. Còn
À.
nếu mình làm vào tâm thái lúc nào mình cũng có sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, thì nó xử lý cùng lúc luôn triệt để. Còn bây giờ mình đang nói đúng con cây một à, mình đang
Dạ.
nói con cây nhân quả à. Còn nếu mình phủ luôn một cái cánh đồng tiềm thức của mình bằng cách là già trân trọng biết ơn, bao dung và an vui hết, bao dung cho con người, trân trọng biết ơn họ, an vui với họ, thì từ từ nó sẽ dần 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 những cái quả bất như ý nó chìm xuống, nó sẽ không mọc lên nữa.
Điều này thì làm em liên tưởng đến cái việc mà giao tiếp giữa người với người hoặc mối quan hệ thầy. Giả sử mà mình cố gắng an vui với họ hoặc là muốn tiếp cận họ theo cái chiều hướng tốt đi, nhưng mà họ lại đóng cửa lại, họ không có muốn tiếp nhận điều đó thì mình
Mình
sẽ
phải mình vậy thì mình không có biết nhân quả là cái gì hết này. Tại vì
em
nhân
đang
của
áp
mình
dụng cái
đón
câu
nhận họ thì không có khái niệm quả là nó ra ngoài là họ từ chối mình. Trừ khi mình có nhân từ chối họ thì mới ra quả họ từ chối mình. Vậy là mình không hiểu hết nhân quả. Ví dụ như giờ mình nhân mình yêu thương, mình có nhân yêu thương mình mới thấy hành vi của con người yêu thương. Nhân mình không có cái yêu thương nên là mình thấy không, người ta không yêu thương mình. Vậy thì khi mình thấy người ta không yêu thương mình là quay trở ngược lại nhân mình thiếu nó, chứ không phải lỗi người ta thiếu yêu thương.
Dạ hả thầy? Dạ.
Ví dụ như giờ chị có cái nhân yêu thương thì người ta không có làm gì cần phải quan tâm chị, nhưng cái hành vi nhỏ của người chị cũng thấy người đó đang yêu thương thầm lặng mình. Còn nếu chị thiếu cái nhân yêu thương rồi, người ta có đem tiền để mặc chăm lo cho chị hết mình, người ta cũng nói chị, cũng nói người ta lợi dụng chị, bởi vì chị có cái nhân lợi dụng nên mới thấy người ta lợi dụng mình.
Nhưng mà em quay lại vấn đề là đặt giả thiết ban đầu là giả sử người đó đang làm tổn thương mình,
Thứ
cái
nhất
quả
là
đó
chị
nó
đang
có.
rất là nhiều tưởng, nhưng tại vì em muốn giúp cho chị ngừng lại cái
Dạ.
tưởng em mới ngồi nói chuyện nha. Còn bình thường là
Dạ.
không có học viên nào mà ngồi tưởng em trả lời mấy chuyện này, tại vì chị tưởng tới già luôn cũng không hiểu hết những gì em nói. Tại vì đang nói rất rõ sự việc xảy ra đúng với chị nói cái một em trả lời được liền. Còn nói nó giả sử đó là tưởng sao trả lời như thế nào cũng không đúng. Cho thêm một câu tưởng nữa rồi kết thúc tưởng đi.
Không, em rồi em cảm ơn thầy rất là nhiều đã lắng nghe em. Bây giờ em muốn rút lại là cái sự liên kết giữa nhân quả không có hồi tố đó, thì khi mà em đang đặt vào một cái mối quan hệ cụ thể, giả sử người đó làm tổn thương mình và nó nếu mà em đủ đủ sức để mà làm không còn cái vấn nạn đó nữa
Không có,
thì
đã là tổn thương thì không còn bao dung.
đã tổn thương thì không còn bao dung.
Ừ,
Nhưng
đã
mà
tổn thương rồi, nó đã nhập vô rồi thì là còn sự bao dung đâu còn nữa. Nó phải tha thứ hay là gì đó thôi, chứ không còn bao dung.
dạ
Cái đó phải dùng sự an vui đánh tan nó.
dạ thì
Chưa bao dung không
khi mà
vô được
mình đạt
nữa.
được cái sự an vui đi, mình lặn con người mình xuống cái
An
tầng.
vui thì chút xíu cái đó khác, an vui thì cái khác nữa. An vui thì tới an vui học an vui.
Dạ.
Cậu muốn hỏi chỗ này cái gì?
Nếu như vậy lúc đó cái trạng thái mình thay đổi với họ thì giống như thầy nói là tâm của mình muốn họ đón nhận, thì về lâu về dài
Tôi hỏi chị là từ đầu tới giờ chị có học hết tất cả từ
Có,
đầu
em
tới
có học
giờ
hết.
không?
Chắc chắn.
Chắc chắn nha. Hỏi tiếp.
Dạ, em chỉ ăn
Hỏi
liên
tiếp
tưởng với
em.
lại cái thực tế thôi. Tức là giống như mình đang gay gắt với người đó, sau đó mình tâm ăn vui đi, mình đã hiểu rồi, mình cũng xóa bỏ rồi, mình không nghĩ đâu. Nhưng mà mình muốn kết thân với người đó, mình muốn gần gũi với người đó hơn. Khi mà mình có những cái hành động, lời nói cũng như là bảy bố thí của mình đi, là nhưng mình cái tâm của mình muốn họ đón nhận, nhưng mà lúc này có thể họ chưa đón nhận. Như vậy là em đang cần thời gian đúng không thầy? Cần thời gian thêm để mà
Thứ nhất
họ.
là gì nè, nếu trạng thái nội tâm của mình đang vui thật sự á
Ừ.
thì mình không có thấy việc họ đón nhận hay không đón nhận, nó không còn thấy cái đó nữa,
Không,
mà mình
không
cứ
thấy
làm tới thôi là bình thường, nó tích tắc à, nó không có khái niệm. Còn nếu thật sự tâm mình còn vẫn đục, chưa có an vui thật sự thì lúc thì để mình mới lợn cợn trong tâm trí của mình về cái việc họ có đón nhận mình hay không.
đâu. À. Vậy là mình không nghĩ đến điều đó luôn, mình cứ thật tâm mình
Dạ
làm
không
thôi.
có phải không nghĩ, mà nếu đang vui rồi suy nghĩ không được nữa, tại vì nó không còn cái nghĩ
Dạ.
về điều đó, nó tan luôn hết tất cả những cái đó đi, chứ không
Dạ.
phải không suy nghĩ đến mà là không có thể suy nghĩ đến.
Dạ, em
Hiểu
cảm ơn
gì
thầy.
không?
Dạ, em hiểu rồi thầy.
Có nghĩa là bây giờ mình nói tôi bây giờ tôi đang vui với điều bạn đã làm rồi, vậy thì mình biết an vui á là mình biết, mình nghe mình thấy thông điệp truyền tải đến với mình về cái điều đó, mình biết vậy thôi, thì có phải nó không có huân tập hình ảnh vào tiềm thức không?
Đúng,
Trạng thái
đúng
nội
rồi
tâm rất
đó.
là cân bằng, vậy thì lúc đó lỗi người không thấy luôn, chứ không phải là thấy lỗi người như bao dung. Vậy thì mình có lợn cợn gì cái việc mối quan hệ của mình với họ không?
Không.
Sau đó chị mới khởi ý muốn muốn kết nối với họ thì chị có chần chừ không?
Không.
Không, vậy thì tại sao phải ngồi tư duy tưởng chi là mình chi, nếu đã tưởng ra như vậy có nghĩa là không an vui thật sự. Nếu tưởng rằng là tôi lại tiếp nhận nó chơi với họ giống như đứa trẻ thơ gì đó, nó lại làm quen với bất kỳ ai, con nó không có tư duy, nó không có ngồi đó suy nghĩ là chú nó có quen với nó hay không, mà nó lại nó chơi như vậy đó, thì nó kết nối được không? Dù cái người đó ác nhất cũng kết nối
Đúng,
được, đúng chưa?
đúng, đúng.
Vậy thì khi nội tâm của mình như vậy, an vui như vậy thì kết nối thì kết nối, chứ hồi đầu ngồi tư dưỡng người ta chịu làm quen với mình, mà mình đã khởi suy nghĩ người ta chịu làm quen với mình hay không, có phải là mình đã suy nghĩ thì chịu ngâm vậy trạng thái âm thì làm sao mà ra quả kết nối được.
Dạ.
Nên có một số người mẹ nói con của em mất kết nối với em, chồng của em mất kết nối với em, vậy thì nhắc đến con với chồng là trạng thái nội tâm đã âm chưa?
Âm rồi.
À, vậy thì mất kết nối chưa?
Mất kết nối.
À, vậy thì không có cách nào khác, tại
Dạ.
vì không có cách nào đấy để kết nối khi bạn có nhận thức là trạng thái theo chiều hướng đó. Nhưng mà mình nói đừng có nói mất kết nối, tại vì xã hội hiện nay á người ta muốn kinh doanh làm ăn nên người ta đã dùng cái khái niệm mất kết nối để người ta nói, để người ta kết nối lại người ta kiếm miếng ăn, không có khái niệm con người với con người mất kết nối, bởi vì tổng nghiệp nó là liên đới với nhau rồi, đường nào nó cũng kết nối theo chiều hướng nào thôi. Người đó không nợ mình thì mình nợ người đó, kết nối theo cái cách dù có mấy chục năm không có gặp nhau nó cũng kết nối trong ý nghĩ mình còn nhớ con mình, mà mình đang kết nối hình ảnh tâm trí tiêu cực, vậy thì sự kết nối đang định nghĩa là mình nhớ đến con với hình ảnh tích cực thì đó là sự kết nối. Nhưng mà mình nhớ đến con với hình ảnh tiêu cực, mình nói mất cái kết nối, nên cuối cùng á là cũng kết nối nhưng kết nối với trạng thái gì?
Chẳng thấy âm.
Trạng thái âm. Nên cuối cùng cái kết quả mối quan hệ bị cách
Dạ.
xa. Còn mình kết nối với trạng thái dương thì mối quan hệ sao?
Tốt, mối quan hệ tốt đẹp.
Mối quan hệ nó tốt, chỉ thực chất mình đang kết nối nên là mình đang thấy con mình có vấn đề, một con nó đóng cửa nó không gặp mình xuyên suốt, nó không nói chuyện gì với mình, thì mình đang kết nối thì chiều hướng
Hướng âm.
gì? Thì bây giờ mình cân bằng
Dạ.
lại một cái, sau đó mình kết nối không có vấn đề, con nó không có vấn đề gì trơn, tại vì vậy thôi không có vấn đề gì. Sau đó mình muốn gì mình khởi ý niệm lên thì xong, chứ có gì đâu mất kết nối. Hiện nay xã hội tối ngày nói không mất kết nối, mất kết nối, làm cuối cùng cái kết quả là gì? Tối ngày tập trung vô kết nối thôi, nhưng trong khi đó mình không
Dạ.
biết mình đang kết nối tiêu cực,
Dạ.
kết nối thì chỉ hướng âm.
Dạ em cảm
Hiểu
ơn
không?
thầy.
Vậy thì khi chị khởi một ý niệm làm quen với một con người thì chị gõ hình chưa, gõ khái niệm muốn mức độ mối quan hệ xã hội sao, chị quen chi, nếu chị gõ ra tự nó dẫn dắt hành vi của chị phù hợp thôi, được không?
Dạ được thầy. Dạ. Em cảm
Hiểu
ơn thầy
rồi.
nha. Tại lúc đầu em còn lấn cấn không biết người ta có tiếp nhận hay không. Đó, tại vì họ
Tại
đang
vì
tổn thương mình
mình phải tin tuyệt đối vào nhân quả,
đó thầy. Dạ.
tại vì nhân quả đặc biệt lắm, tại vì ngày xưa mình không biết nhân quả là gì, bây giờ mình biết nè, nhân là hạt mầm hình ảnh trong tâm trí của mình về người đó, là nó quyết định cái nhân mối quan hệ xã hội với mình có khái niệm về chồng như thế nào, về con như thế nào, cái khái niệm về con người như thế nào, nó sẽ quyết định cái nhân bên trong của mình. Nếu mình xác định con người không là cao nhân thì là quý nhân, không là quý nhân là nhân mạch, không là nhân mạch thì là thần tài, không là thần tài thì là nhân tài, không là nhân tài thì là minh sư, không là minh sư thì thầy cô, không là thầy cô thì chuyên gia, không chuyên gia thì tiện tri thức, không có thì con người là thầy của chúng ta, con người là cỗ máy công đức phước đức, rồi con người không gọi con đường thì là cây cầu, con người mà chúng ta có thể mượn sức trợ lực. Chúng ta có nhận thức về con người như vậy, được gọi là có khái niệm như thế nào về con người, và chúng ta có hình ảnh như thế nào về mối quan hệ xã hội xung quanh của chúng ta, và nhắc đến chúng ta có trạng thái nội tâm theo chiều hướng nào, thì chúng ta kiểm soát được nhân rồi thì mối quan hệ ra quả tốt. Ngày xưa mình không biết nên mỗi lần nhắc đến cái mối quan hệ nào đó, cái trạng thái mình âm mà mình giữ nguyên như vậy nên cuối cùng ra nhân quả là mối quan hệ tệ. Còn bây giờ mình biết, mình đổi ba khái niệm đó, được
Dạ
không?
được thầy. À, thầy thông thường á thầy dạy có chín dạng người, nhưng mà ý em nói là trong tiếng Việt của mình á có những cái, hay là cái này là do thuật ngữ ta, ví dụ như tiểu nhân nè, người đểu kén nè, người kiểu như những cái đó là những cái danh từ kêu gọi hay sao thầy, ta không có thuộc xếp
Thứ
vào
nhất,
chính là dạng người này.
cái tri thức chính dạng người cần nhận dạng đối đãi là để nhận thức nội tâm của con người của mình về con người theo chiều hướng dương, cân bằng
Dạ.
hướng dương, đặc biệt là hướng dương. Nhưng mà mình làm rõ các khái niệm tiểu nhân, làm rõ các khái niệm khác, thì mình rõ khái niệm gì thì thu hút nhóm người đó.
À.
Chị muốn làm thì chị cứ làm thôi. Ví dụ như chị muốn thu hút bệnh tật, đúng không? Chị làm rõ khái niệm đau bao tử là gì, ung thư là sao, bệnh viêm gan là gì, chị làm rõ hết cho em, nghiên cứu thật sâu cái đó
Nó
cho em,
đến với mình hả thầy?
thì nó sẽ thu hút. Bởi vì biết tin hiểu sao thì hiện thực vậy.
Dạ em hiểu ý thầy rồi, em cảm ơn thầy nha. Tại đây là có thể là mốt sau này em sẽ lấy những cái thông tin này để em trao đổi với người khác dễ hơn thầy. Em cảm ơn
Khi chúng
thầy.
ta chứa khái niệm nguồn có
Dạ.
lợi thì nó sẽ khái niệm nguồn bất lợi, nó dễ giảm xuống. Nên thì mình chỉ cần biết sức khỏe là gì chứ không cần biết bệnh tật là gì, trong cái giai đoạn mình muốn khỏe. Còn nếu mình muốn điều trị bệnh thì mình phải tìm hiểu về bệnh, nhưng mà cũng phải
Dạ.
định hướng đến khỏe mạnh. Thì nếu không thôi, rồi mình muốn những người xung quanh của mình là cao nhân, quý nhân, nhân tài, nhân mạch thôi, nhưng mình lại làm rõ các khái niệm là tiểu nhân hại người như thế nào gì vậy, thì có phải là mình có khái niệm gì giống như học bác sĩ thì mình thấy ở đâu cũng có vi trùng virus, vi trùng, bởi vì mình có khái niệm về nó nên là mình hình dung nó được. Vậy thì mình có khái niệm nguồn có lợi là quan trọng trong quá trình mình thay đổi cuộc đời của mình. Nên trong giai đoạn này Toàn đang kiến tạo khái niệm nguồn có lợi cho các chị, các anh, mấy anh chị ở đây, để mấy anh chị nhìn về cuộc sống theo chiều hướng khác.
Dạ.
Nên khái niệm nguồn có lợi phải phát triển đầu tiên là trí tuệ, là bao dung, là an vui, là trân trọng biết ơn, để nhìn đâu cũng theo chiều hướng, thu hút theo chiều hướng khác. Ừ.
Dạ. Em cảm ơn thầy
Được
nhiều
không?
lắm. Dạ, em hiểu rồi thầy, hiểu rõ và sâu hơn một xíu. Dạ, em cảm ơn thầy nha. Dạ, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Dạ. Em tắt mic nha thầy.
Dạ. Các anh chị hiểu ý ha, hiểu ý Toàn chia sẻ ở đây ha. Rồi Lũ Khoan là muốn hỏi gì hay sao? Giai đoạn này không phải là giai đoạn chia sẻ nên Toàn không tạo điều kiện cho anh chị nói chuyện nha.
Dạ, em chào thầy. Em biết ơn thầy đã tạo điều kiện cho em được hỏi ạ. Tại vì em cũng vẫn chưa hiểu về bao dung và dung túng như nào. Em muốn thầy phân tích cho em rõ để em hiểu về cái vấn đề này hơn ạ.
Dạ, xin chân và tụi con cứ mặc.
Dạ con
Dung túng á là thấy lỗi người nhập vô mình rồi nhưng mình phớt lờ nó đi, giả bộ nó như là nó không có chuyện gì nhưng mà thấy lỗi thì nhân nó vẫn còn, nên trong lần thứ hai nó vẫn tái lại nữa, tái nữa thì tới một lúc mình không phớt lờ được nữa thì nó đâm ra dung túng, thì đâm ra lỗi người ngày càng lớn lên. Còn bao dung thì thấy lỗi người nhưng không có nhập vô, coi như là cũng như không có thấy lỗi người, tại không nhập vô mình mà làm gì lỗi người, nên cái kết quả là không tái lại cái lỗi lầm đó nữa. Nó sẽ tạo điều kiện cho những người xung quanh mình tự giác hướng đến sự tốt đẹp. Được không? Chị hiểu không? Chị nắm sao không? Em nhấn nút cho chị nói chuyện rồi đó.
Dạ em giờ thì em đã hiểu sâu hơn, và có một câu hỏi nữa là em nghĩa là em đang bị giữa cái việc giữa bao dung và tha thứ, nhưng mà em khi mà học đến bài học này thì em thấy rằng là trong em thì chưa có bao dung cho ai hết, nhưng kiểu là em phớt lờ và không tha thứ ở nội tâm á, nên là khi mà em học đến đoạn này là em bị đấu tranh nội tâm với thầy. Ví dụ như là bề ngoài thì em có thể em nói chuyện là em bao dung cho chồng, nhưng thực sự là khi học đến bài này thì em thấy là em chưa bao dung với chồng.
Thì không bao dung thì
Bao
thôi,
dung
bây giờ
với
biết thì bao dung ha. Tại vì các anh chị cứ nói là sao lỗi người mình không nhập vào mình khi mình đã thấy lỗi rồi, ngay tức khắc mình thấy lỗi người nhưng tham và tưởng nó dừng lại thì nó không nhập vô. Còn nếu an vui á thì mới không thấy lỗi người, biết là như vậy thôi thì nó cắt luôn. Còn bao dung là còn vẫn còn ở tánh người, cân bằng ở tánh người, nó hơi bị, nó không có tuyệt đối như cân bằng ở tánh chân thật. Hiểu hiểu ý nữa không ạ?
em có
À? Nên là buộc chị phải trái đó thì từ từ. Tính chị nắm ý toàn nói không?
em có nắm được ý cả em ạ.
Còn lấy ví dụ thì đơn giản mà, lấy ví dụ thì hàng ngày trong cuộc sống mình mong cái con cái rồi đó, con cái thì có lỗi người, lỗi nhiều lắm, các con nó có làm nhiều điều lắm. Thương Lê giơ tay đi, khó hiểu thì giơ tay lên, có gì đâu, khó hiểu chỗ nào kiểu sao, hôm qua có học không, vấn đề là hôm qua có học để hiểu khái niệm bao dung không đó. Thương Lê hỏi đi. À, không có nghe rõ Thương ơi. Nghe được chưa? Nói được, nói lại. Nói thử coi. Nói đi, nín thinh lắc lắc cái đầu chứ. Nói người ta nghe nhỏ nhỏ rồi đó. Nói lớn lên coi ai người ta nghe được không, người ta hướng dẫn. Không mở miệng mà.
Thầy ơi, thầy nghe được không?
Đó, nghe gì còn nghe thầy ơi, nín thinh không nghe mà. Rồi nói đi, nói
Dạ hôm qua em có học thầy ạ.
đi. Rồi nói tiếp em, dù nhỏ nhưng nói được. Rồi sao không hiểu kiểu sao?
Dạ thầy ơi, em không hiểu là cái khúc mà không dung túng với thầy, tức là bao dung, tức là không không nhập vào mình giữa cái đoạn đấy với cả cái an vui, cái ranh giới nó là như thế nào thầy?
Chưa học an vui mà.
Ừ, thầy có nói là cái trạng thái nội tâm đó là cái an vui thì là mình coi như mình không thấy lỗi luôn đấy thầy. Thì người nói em chưa cái hình dung được là cái việc mà
Chưa học
thầy
an vui mà.
nó không nhập vào người là nó như thế nào thầy?
Không nhập vào người là không nhập vào người. Bây giờ mình hiểu bao dung là gì chưa? Đâu, nói lại bao dung là gì vậy?
Bao dung là thầy nói là bao dung là thấy lỗi người nhưng mà không dính mắc vào bản thân.
Em đâu nói cái đó. Đọc hết trơn cái bao dung là này.
Rồi còn nữa là bao dung là mình thầy nói là trong không mình không có mình nhận gì ta thực sự là không thấy lỗi người thì không cần bao dung cho ai thì em chưa hiểu được cái
Thì
này.
mấy cái đó là trả lời những cái câu hỏi, trả lời câu hỏi á, giống như Toàn nói Toàn không có bao dung cho ai hết á, bởi vì không có ai làm lỗi gì với Toàn hết thì Toàn không cần bao dung, là ý nghĩa rằng một số người người ta nói tôi bao dung cho ông đó, tôi bao dung cho bạn đó, thực chất lỗi của người đã nhập vào họ rồi nên họ giả bộ họ nói sự bao dung, nhưng bản chất lúc đó là tha thứ hay vị tha hay khoan dung. Còn ngay cả mình quản trị ngay từ đầu là người ta không có lỗi gì với mình hết trơn á, tại vì lỗi của người không nhập vào mình thì đồng nghĩa với không lỗi, thì có gì đâu mà bao dung, mà ngồi đó bao dung, hiểu ý này không? Ví dụ như giờ ra đường cái nhìn thấy người ta tiểu đường, có một số người sẽ cảm giác sao bực bội khó chịu, sao mà tiểu đường vậy, có phải là thấy người ta đang tiểu vậy là lỗi lầm của người ta nó nhập vào mình không, khó chịu bực bội về kể từ lứa hết trơn cho mọi người, mới thấy người kia ở ngoài tiểu ngoài đường được không? Vậy thì có phải là mình đã nhập vô cái lỗi người, cái quấn hành vi của người khác nó dính mắc vào cái nội tâm của mình chưa, dính mắc vào cái tình lớp tánh của mình chưa? Vậy thì lúc đó đã nhập vào chưa, cái khái niệm nhập vào nó là như vậy đó, nắm chưa, được chưa? Rồi nhưng mà tự nhiên đi ra ngoài đường thấy người ta tiểu ngoài đường, chỉ biết là như vậy thôi, không có dính mắc bất kỳ cái gì hết, thì mình có bị rối loạn gì không, mình có cần phải xử lý cái nội tâm gì không? Vậy thì có gì đâu bao dung, tại có lỗi gì đâu mà bao dung, thì như vậy được, có phải con người mình nó rất là nhẹ nhàng thoải mái không? Các con nó chơi chút xíu, nó bể cái chén, bể cái ly, nó hư một cây dao, nó hư đồ này đồ kia, thì mình cũng bực bội nữa, mình khó chịu, mình bực bội bởi vì con làm đồ hư, thì có phải mình đã dính mắc với hành vi của trẻ chưa? Vậy thì cái đó lúc đó nó còn bao dung không?
Không.
Tại sao bao dung được nữa? Mà vừa thấy con có hành vi đó nhưng nó cái lỗi đó nó không nhập vào mình, là không có dính mắc vào nội tâm của mình không khó chịu, không bực bội, không có gì với nó trơn, tại vì cũng có gì đâu, thì lúc đó không có gì đó mới là đạt đến trạng thái của bao dung. Còn tôi bao dung cho bạn thì lúc đó nó đã là tha thứ. Hiểu hiểu cái ý này không?
Em bị chấp cái từ từ nhập, em cứ không hiểu là nhập là như thế nào nhưng
Thì nhập có nghĩa là nó bị dính, khi mình có người ta hành vi của người ta gì đó, cái mình bị suy nghĩ về nó mà theo trạng thái âm, là có nghĩa là cái tánh của mình á, khởi cái tham tưởng của mình theo chiều hướng âm, khi dính mắc vào cái mình thấy, cái mình nghe điều đó đó, nó theo chiều hướng âm là có nghĩa là mình nhập vào. Còn nếu nó theo chiều hướng dương thì mình không gọi là nhập vào. Còn nếu không theo chiều hướng âm dương gì hết, rất cân bằng, không có gì hết, thì mình cũng không gọi nó ra nhập vào mình, được không? Còn gì nữa không? Nó đơn giản mà đúng không các anh chị? Các anh chị, nó đơn giản quá mà các anh chị. Bao dung thì nó là trạng thái nhận thức bậc 2, thì nó gần trạng thái bậc 3 nhưng nó không triệt để bằng bậc 3, nhiều lần tái đi tái lại, con người phải thêm cái sự an vui các anh chị mới chịu nổi, được không? Nó rất là đơn giản mà các anh chị. Rồi chị họp giơ tay lý sao, hỏi gì nữa hay gì, thắc mắc gì hay sao?
À, dạ. Em cần thầy ạ.
Có thắc mắc gì không?
Dạ, em thật ra cho thầy ạ, chào cả nhà, em không thắc mắc gì, em chạm nhầm vào cái nút giơ tay này.
À vậy thôi.
Dạ vâng.
À. Rồi Phụng Linh thắc mắc gì cái kiểu sao? Sao vẫn còn đưa tay? Đâu có
Em
cười,
thắc mắc
phải chia sẻ chứ.
là thì em có thắc mắc là em muốn hỏi lại thầy là mình làm rõ chuyện gì thì tôi thu hút chuyện đó thôi.
Gõ cái gì?
Mình làm rõ là một cái khái niệm nào đó, một cái khái niệm nguồn nào đó thì mình sẽ thu hút được cái chuyện đó nó sẽ tới với mình.
Mình có học công thức cội nguồn cuộc sống không?
À có.
Mình có học tam giác hiện thực không?
À có rồi.
Mình có học cấu trúc con người chưa?
Dạ rồi.
Vậy thì hiện thực của con người được quyết định bởi những gì họ biết, tin hiểu hay còn gọi là khái niệm nguồn, đúng không?
Dạ.
Vậy thì mình có khái niệm nào thì mình có hiện thực đó.
Dạ.
Vậy thì mình càng làm rõ các khái niệm tiêu cực bất lợi thì mình có hiện thực bất lợi.
Còn nếu như mình làm rõ được cái hiện thực là tích cực á
Bây giờ
thì
thì
cái
không
nhận
nói
diện
được,
tích cực.
bây giờ không nói cái này nữa, tại vì nếu nói này là bị
Dạ.
đánh đòn. Nói rất rõ rồi là muốn thay đổi nhân
Dạ.
tốt thì phải làm ba yếu tố: một là hình tốt, khái niệm nguồn có lợi và tích
Dạ.
tạo công đức phước đức. Bây giờ còn hỏi câu đó để xác nhận lại với toàn là toàn nằm xuống cuối đánh đòn 250 hèo. Sao mà ngồi đó học ăn học tốt lắm mà sao mà giờ hỏi cái câu vô nghĩa gì? Đâu có ngồi đó để xác nhận gì phát triển khái niệm nguồn tốt tích cực thì cuộc sống tích cực nữa. Cái đó là hiển nhiên rồi, tới thời điểm này rồi đâu hỏi câu vô nghĩa gì.
Em biết ơn thầy.
Nếu một người nào đó mới tin bước vô đây học tập, không có hào hứng học tập như Phụng Linh thì sao cũng được. Còn bây giờ câu đó còn hỏi nữa có nghĩa là mất niềm tin bản thân, chưa hiểu hết được cái cội nguồn nhân quả làm sao thì làm sao được, đúng chưa? Ừ. Các anh chị hiểu ý toàn nói không? Các anh chị bữa nay là tới ngày mười mấy rồi, các anh chị phải bị hiểu rất chắc cái công thức cội nguồn cuộc sống, cấu trúc con người và tam giác hiện thực, thì các anh chị mới quản trị được biết nhân trong con người của mình chính là những hạt mầm hình ảnh trong tâm trí, nhân trong con người mình là khái niệm nguồn, nhân trong con người của mình đó chính là cái khối điện từ trong con người của mình. Vậy thì nhân tốt chính là khái niệm nguồn có lợi, hình ảnh tâm trí tốt và cái công đức phước đức của mình. Vậy thì chúng ta lấy cái đó mà chúng ta luận, nhắc đến điều gì, trạng thái nội tâm của chúng ta sao là đại diện cho trạng thái điện từ, trạng thái nội tâm á. Rồi nhắc đến gì chúng ta có hình gì, nhắc đến gì chúng ta có khái niệm gì thì nó sẽ đại diện. Vậy thì nó là nhân mà. Bây giờ muốn ra quả thì chúng ta sẽ hiểu nó. Vậy thì chiếc năng lượng của trí tuệ soi vô để làm gì? Chúng ta đang quản trị lại trạng thái điện từ. Trân trọng biết ơn hay bao dung hay an vui là chúng ta đang quản trị trạng thái điện từ. Trạng thái nội tâm của mình á, là nếu mình quản trị đó thì lúc đó tần số rung động năng lượng nó phát ra cao và siêu cao, thì lúc đó thể nghiệm nội tâm của mình với mọi cái nó đổi luôn. Thì nếu soi được năng lượng của trí tuệ, trân trọng biết ơn, bao dung và an vui vào mọi cái thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ đổi. Riêng cái sự bao dung thì mình dành cho con người, nhưng sau khi bao dung được con người thì chúng ta mới đơn giản trân trọng biết ơn và an vui với họ, đặc biệt là trân trọng biết ơn họ. Và nếu chúng ta an vui được với con người thì chúng ta cũng đơn giản bao dung và trân trọng biết ơn, nó có luân chuyển. Còn nếu trân trọng biết ơn thì cũng bao dung được với con người thì nó sẽ có dùng năng lượng đó, nó luân chuyển, thì lúc đó chúng ta thay đổi. Vậy thì các anh chị hiểu khái niệm bao dung là một dạng năng lượng nên nó không có hình, nên các anh chị cần phải biết tìm hiểu nó, được không? Nên cái khái niệm này không gõ hình, cần gõ khái niệm. Vậy thì gõ khái niệm thì các anh chị phải nắm rất chắc cái tam giác hiện thực và cấu trúc con người, các anh chị mới hiểu được. Nên á, để có một cái trạng thái của sự bao dung, chúng ta cần có nhận thức bậc hai là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính mình. Cụ thể là gì? Chúng ta đã xong, chúng ta hiểu được cái trạng thái nội tâm của chúng ta đối với con người mà theo chiều hướng âm, thì hàng hà sa số cái sự bất lợi, đồng nhân duyên nó kéo đến, duyên dữ nó kéo đến với chúng ta. Nếu chúng ta có trạng thái cân bằng và hướng dương đối với con người thì duyên lành nó sẽ đến. Được ha, các anh chị nắm ý này đó, thì chúng ta có nhận thức vậy đó thì nó đổi. Lợi ích của bao dung thì lợi cho mình, và nếu mà cho toàn cho lời khuyên với tất cả thì người phụ nữ hãy bao dung, người xứng đáng nhất bao dung chính là bản thân mình, và phụ nữ thì phải bao dung cho bản thân cực kỳ lớn. Người đàn ông họ đơn giản để bao dung cho bản thân, nhưng mà phụ nữ bị dính mắc cái này. Nên toàn cho lời khuyên, nếu cho toàn cho lời khuyên thì phụ nữ của nhân loại này nên là dùng cái sự bao dung cho bản thân mình làm nền tảng. Tại vì chỉ cần vừa bao dung cho bản thân là các anh chị để đại diện cho sự yêu thương bản thân này. Được không? Được kháng canh chị. Toàn thấy đối với phụ nữ thì toàn là có mẹ của toàn là phụ nữ, các anh chị của toàn cũng phụ nữ và vợ của toàn cũng phụ nữ. Nên hiểu được một điều, bao dung cho chính mình quan trọng. Toàn là một thuộc tiếp người. Các thầy cô Hoàng Anh nói là toàn thuộc tốt siêu yêu thương bản thân, nhưng mà thực chất là toàn dùng cái sự bao dung cho bản thân mình. Toàn luôn nói với các anh chị, người mà hô á, hô đẹp, hô duyên đẹp, toàn bản thân toàn đẹp trai dù hô. Người đàn ông mà có chiều cao chuẩn nhất trên thế giới là 1m68, thường toàn nói như vậy tại vì toàn cao 1m68. Hiểu ý này không ạ? Hiểu không các anh chị? Vậy thì mình chấp nhận con người mình, tôn trọng thấu hiểu và chấp nhận chính con người mình. Chứ hồi đầu con chút xíu, bây giờ mình có ốm, mình có gầy theo với tiêu chuẩn người ta đặt ra, mình cũng hạnh phúc với nó chứ. Còn mình muốn chuẩn hơn thì mình bao dung với nó trước đi, rồi mình hướng đến cái chuẩn hơn. Tại sao mình thấy mình có vấn đề, trạng thái âm sao nó đổi đây? Được không? Có dám tôn trọng thấu hiểu và chấp nhận con người mình không? Được. Còn anh chị nắm ý này ha. Được ha, đơn giản ha. Nếu mình thấy lỗi người rồi thì thôi đi, bây giờ học qua.